mà nhập chánh định. Vì chủng tử tập khí chẳng diệt nên chẳng diệt, tức là nó diệt được cái tướng bên ngoài cho cái chủng tử, cái tập khí ở trong nó chưa diệt. Bởi cảnh giới chuyển nhiếp thọ chẳng đủ nên diệt, tức là cái cảnh giới ở bên ngoài nó không có, thành ra nó không có nhiếp thọ, nó không đủ cho nên tưởng như nó diệt, chứ sự thật nó chưa có diệt. Bởi cảnh giới chuyển nhiếp thọ chẳng đủ nên diệt. Đại huệ, như thế là tàn thức phi tế đến bờ mé chú cánh, nghĩa là cái thức thứ tám này nó vi tế lắm, cái sinh diệt nó hết, tức là vi tế mà qua được cái vi tế của nó rồi mới tới cái bờ mé cứu cánh. Trừ chư Phật và hàng Bồ Tát trụ địa, các bậc thanh văn duyên giác và mại đạo tu hành được sức trí huệ tham muội, tất cả không thể tính lường thành rõ. Cho nên dầu cho thanh văn duyên giác được chánh định mà cũng không thấy được tột cùng cái chỗ đó, trừ Phật và Bồ Tát. Về lưu trú tham diệt của tám thức không phải hàng diệt thọ định mà hay tình đó được. Cho nên mình nói là nhập cái diệt thọ định là dứt hết các cái thức, nhưng mà đây nói thì dứt cái tướng của nó, chứ còn cái nhân di tế trong chưa có dứt được. Cảnh giới vốn là rỗng thì nhiếp thọ cũng dối. Như vậy thì nếu mình biết rằng cảnh giới này nó là hư dối không thiệt, từ do cái bất giác mà khởi, thì mình có sinh thấy nó sinh hay thấy là diệt cũng là dối thôi, phải không? Cho nên không có cái gì thiệt. Thì như vậy định cùng với loạn, động cùng với lặng đều thuộc phân biệt, trở về bờ mé của thức để thấy nó động, thấy nó định, thấy nó loạn hay thấy nó lặng gì đó cũng nằm ở trên cái bờ mé của thức. Chưa biết rõ nó là không thiệt thì mọi cái đều dừng. Nên nói chẳng biết sanh nhân của thức lưu trú, bỏ sanh tiền diệt thải điều trong mê. Cái sanh nhân tức là cái nhân sanh ra thức lưu trú, mà nhân đó tức là bất giác. Nếu không rõ được cái bất giác đó mà mình muốn bỏ sanh tiền diệt thì cũng còn ở trong mê thôi. Ơ vốn hiển hiện lượng của tự tâm lìa vọng chân thật. Cái hiện lượng của tự tâm là lìa vọng và chân thật. Tướng các địa trí huệ thiện xảo phương tiện, phân biệt quyết đoán thú nghĩa, thiện căn tối thắng vô biên, đã thành thục lìa vọng tưởng hư ngụy của tự tâm hiện. Ngồi yên nơi rừng núi, tu bạch hạ trung thượng, hay thấy vọng tưởng lưu trú của tự tâm. Ở đây nói rằng những cái vị Bồ Tát ở các cái địa đó, từ sơ địa trở lên đó, trí huệ của ngài khéo léo sáng suốt, cho nên các ngài biết quyết đoán thú nghĩa rành rẽ. Cái thiện căn các ngài rất là tối thắng, đã thành thục rồi, cho nên các ngài lìa vọng tưởng hư mị của tự tâm hiện. Rồi các ngài ngồi yên nơi rừng núi tu, hoặc là bậc hạ, bậc trung hoặc bậc thượng, rồi hay thấy được vọng tưởng lưu trú của tự tâm, ta thấy cái dòng vọng tưởng sinh diệt tế nhị của tâm mình. Bây giờ chúng ta sở dĩ tu thì đúng ra thì chúng ta chỉ cần biết rõ thân này, cảnh này đều từ bất giác mà hiện, cho nên nó là hư dối. Biết rõ như vậy thì đó là giác rồi. Nhưng mà muốn cho mọi cái vọng thức lưu trú từ trước đến giờ nó lặng ấy, thì phải có ngồi yên để nhìn nó, thấy nó, để mà buông nó thì lâu ngày nó mới hết. Chứ vì nó đã thuần quá rồi, nó đã thành thói quen, thành tập khí rồi, nó không thể biết như vậy mà nó hết liền được. Ở trong vô lượng cõi nước chư Phật được quán đảnh, được thức tự tại thần thông tam muội, các thiện chư thức Phật tử làm quyến thuộc. Đó là các vị Bồ Tát đó ở trong cõi nước chư Phật nhiều như vô lượng, được chư Phật như là coi như là truyền kế thừa, giống như là cái dòng sát đế lợi, cha làm vua, thái tử đến tuổi trưởng thành, như làm pháp quán đảnh mà truyền ngôi lại cho thái tử. Như Phật sẽ hứa rằng những Bồ Tát này sẽ tiếp tục thành Phật thì gọi đó là quán đảnh.
Rồi trên đó các ngài được thức tự tại thành thông tam muội, các thiện tri thức Phật tử làm quyến thuộc. Tức là lúc đó quyến thuộc là ai? Toàn là những người Phật tử thiện tri thức, tức là chỉ hàng là Bồ Tát hết. Bởi vậy nên cái chỗ này chúng ta thấy mình tu cái nhân rồi mình sẽ biết cái quả. Như hiện giờ chúng ta ở chung nhau trong một thiền viện thì dầu cho có thân có sơ nhưng mà đều là gì? Đều là bạn, đều là thiện hữu tri thức với nhau, phải không? Như vậy thì bạn của chúng ta là ai? Là những người tu, phải không? Còn nếu người ở ngoài đời họ thích uống rượu, thích cờ bạc thì bạn họ là ai? À, là những cái tay rượu chè cờ bạc. Như vậy thì cái người nào ở trong cái cảnh trí nào thì đều có những cái bạn bè của cảnh trí đó. Bây giờ chúng ta giác biết mọi cảnh nó là hư dối, tự tâm mình thanh tịnh, không còn bị cái mê vọng lừa đảo, thì lúc đó chúng ta giác. Thì bạn của chúng ta là ai? Cũng là những người giác, phải không? Bây giờ tất cả ở đây, nghĩa là sau này 1, 2, 3, 4 đời nữa đó, mấy người gặp nhau sẽ là những người nào? Người mê, người giác, không có còn nghi ngờ. Nghi ngờ nghĩa là bây giờ chúng ta đương đi trên con đường giác, đương chuyển hướng về cái hướng giác, thì là bạn đương đồng hành đi trên con đường giác. Thì tuy rằng đi chưa biết tới đâu, nhưng mà sau này thì cái con đường mà mình đi mình sẽ tiếp tục. Thì nhiều lần như vậy thì tất nhiên bạn bè sao toàn là giác hết chứ gì, phải không? Cho nên quyến thuộc là Bồ Tát chứ không có ai xa lạ. Đó là cái ý nghĩa nói rằng Bồ Tát sau này sẽ gặp lại bạn toàn là những vị Bồ Tát. Những vị ấy tâm ý, ý thức, tự tánh, cảnh giới, tưởng hư vọng do tự tâm hiện ra, biển hữu sanh tử, nghiệp ái và vô tri, những nhân như thế đều đã vượt qua. Nếu là những người giác như vậy đó thì họ đã biết tất cả cảnh giới, tâm ý, ý thức trên trên đều là do cái hư vọng tự tâm mà hiện ra thôi, chứ không có thiệt. Như vậy thì cái biển hữu thanh tử, tức là biển mà còn có thanh tử do nghiệp ái vô minh á, thì từ đó họ đã vượt qua rồi. Thế nên đại huệ những người tu hành nên phải gần gũi hàng tri thức tối thắng. Vì vậy cho nên Phật khuyên những người tu nên phải gần những cái bạn, những bạn gọi là thiện tri thức tối thắng, là những hàng Bồ Tát á. Đây nói muốn cùng tột bờ mé của tàm thức thì phải đạt được tự tâm, dùng thức tuệ, trí tuệ của tự tâm phương tiện rõ biết tất cả nghĩa cứu. Cho nên hay lìa vọng tưởng hư ngụy của tự tâm hiện ra, hay lìa vọng tưởng hư ngụy mới biết lưu trú của tự tâm đều do bất giác. Sở dĩ có cái thức dòng thức lưu trú thì gốc từ cái bất giác. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái bất giác là cái trọng tâm để mà tiến tới luân hồi sanh tử, phải không? Nếu thấu được rõ được bất giác thì giác được tự tâm. Mình thấu rõ được bất giác thì mình sẽ giác được tự tâm. Bởi vì cũng như vậy, nếu mình biết được cái mê thì tức là mình tỉnh chứ không gì lạ. Chẳng theo cảnh giới dời đổi của mê tình thì tự nhiên an trụ viễn tâm. Nếu mà mình không có chạy theo cảnh giới dời đổi của mê tình, như hiện giờ tôi khuyên nhắc tất cả là đối với mọi cảnh, đối với mọi trường hợp, mình đừng bị nó chuyển, mà phải nhớ, phải trở lại cái tâm thể của mình. Thấy cảnh đừng chạy theo cảnh, mà biết mình có tánh thấy. Nghe tiếng đừng chạy theo tiếng, mà nhớ mình có tánh nghe. Thì như vậy đó là mình không có theo cảnh giới dời đổi của mê tình, lâu rồi cái mình an trụ được cái viễn tâm. Lặng lẽ thầm thông được Phật nhiếp thọ đồng với Phật tử, tức là Bồ Tát trụ. Lẽ ấy như thế, lẽ đó là thực vậy chứ không có gì lạ. Những vị ấy tâm ý, ý thức, tự tánh, cảnh giới, tưởng hư vọng do tự tâm hiện ra, nghĩa là tưởng hư vọng do tâm hiểu ra đều là tự tánh cảnh giới, liễu đạt tự tánh phải không sai biệt, thì tất cả nghiệp sanh tử, nghiệp hoặc sanh tử, khi mê dường như cảnh mộng hiện, khi giác đồng cảnh mộng mất, chẳng cần chuyển biến, bỗng nhiên siêu việt. Nếu mà mình rõ ràng tất cả những cảnh giới đều do cái mê tự tâm mà hiện, hiện ra mọi thứ sai biệt, nhưng đồng là một cái mê, phải không? Thì như vậy là mình thấy tất cả cái nghiệp hoặc sanh tử nó giống như là cảnh mộng chứ gì. Mà nó giống như cảnh mộng thì một khi mình tỉnh thì cảnh mộng nó làm sao? Cảnh mộng nó liền mất. Như vậy cho nên tỉnh là hết mộng, mê thì theo mộng, nó không có thứ lớp, nó không phải từng cái số 1 đến cái số 2, số 3 gì hết. Nghĩa là đương chạy theo mê thì đó là chúng ta sinh tử, rồi không chạy theo mê nữa thì chúng ta tỉnh, mà tỉnh thì hết sinh tử. Cho nên nó là chẳng cần chuyển biến, bỗng nhiên siêu việt. Cho nên các bậc, cho nên biết bậc Đại Bồ Tát chẳng thấy có một pháp là thanh hay là nghiệp, và cùng chủ hay lìa, mà cũng có lìa đó. Bởi vậy nên Bồ Tát không thấy có một pháp nào là thật thanh hay là thật nghiệp, nghiệp tức là cảnh. Không có một pháp thật là thanh, không có một pháp thật là cảnh. Như vậy thì cũng không thấy có cái gì là chủ để mà lìa. Tuy không thấy có chủ để lìa nhưng mà có lìa không? Nếu mình không thấy có cái ngã thật, không thấy có cái pháp thật, mà không thấy ngã thật, không thấy pháp thật thì mình có nghĩ lìa không? Không nghĩ lìa mà có lìa không? Thí dụ như bây giờ có cái người họ lấy một cái thoi chì rồi họ phết cho ngoài toàn vàng, kể lại anh nói tôi xin cúng dường cho thầy một lượng vàng, nhưng mà mình biết đó là chì, mà chủ đó muốn gạt mình chơi. Thì khi mình biết chì mà họ lừa nói mình là vàng thì lúc đó mình có thích không? Họ nói họ cúng dường cho mình có mừng không? Như vậy thì một khi biết giả, mình không cần lìa mà tự nó lìa, phải không? Còn bây giờ mình biết thấy nó thiệt, mình muốn lìa mà lìa nổi không? Đó là cái quan trọng đó. Cho nên một khi thấy thiệt thì cố lìa mà lìa không nổi. Còn nếu mình thấy giả không muốn lìa thì tự nó cũng lìa đó. Vì vậy cho nên ở đây nói cho chúng ta biết rõ nè, Bồ Tát thấy thanh cảnh không thiệt, cho nên rồi không có cái hay lìa, chủ hay lìa, mà cũng có lìa. Chẳng đồng với nhị thừa thấy thật có nghiệp hoặc sanh tử là tướng nên lìa. Nó sai biệt với cái nhị thừa đó. Nhị thừa thấy có sanh tử thiệt nè, nghiệp hoặc thiệt nè, cho nên mấy cái đó phải lìa. Mà phải lìa thì thấy có thiệt phải lìa, cho nên rồi chưa phải là thú kính, phải không? Đó, bởi vì còn thấy có thiệt, có thiệt cho nên mới thấy bỏ cái này để được cái kia. Thì như vậy cho nên gọi là nhị thừa là chỗ đó đó. Lại chẳng đồng với tà ngoại, cho là tất cả không thật có mà chẳng cần lìa đó. Rồi tà giáo ngoại đạo, họ quán tất cả các pháp, nó phát thân rồi nó diệt, diệt rồi mất hết, không còn cái gì, không có cái gì. Mới không còn cái gì, không có cái gì, cho nên rồi họ không cần lìa. Mà không cần lìa thì sao? Họ thấy có không, tức là đối với cái có. Như vậy chấp không đó cũng là một cái bệnh lớn. Bởi chấp không cho nên rồi họ nói phiền não cũng là không, sanh tử cũng là không, không cần lìa cái gì hết. Thì như vậy họ nói thì nói như phải, mà rốt cuộc rồi thì họ không có ra khỏi cái dòng lẫn quẩn. Còn Bồ Tát thấy nó là quyển không thiệt, cho nên các ngài tự không có muốn lìa mà cũng không phải dính. Cho nên chỗ này khéo tu mới thấy cái bệnh của những người tu. Những người tu mà họ không có thấu đáo, là thấy tất cả pháp không rồi cái họ cho cái không, rồi nói không mà cần gì lìa, thì cứ ăn thịt cứ uống rượu đi, nó có gì đâu mà phải lìa, chỉ có cái gì thiệt. Đây là không phải hàng tri thức tối thắng thì không thể thấu suốt, là yếu chỉ duy có chân thức lại không có các thức khác, nên Phật dạy phải nên gần gũi biển hữu sinh tử nghĩa là nghiệp khổ sanh tử, nghiệp ái và vô tri. Chữ nghiệp là pháp nghiệp, tức là căn bản vô minh. Ái là ái dục, tức là chi nhuận vô minh. Vô tri là vô minh. Như vậy thì cái vô minh nó chia ra làm hai thứ: căn bản vô minh và chi nhuận vô minh. Thì trong 12 nhân duyên, cái nào gọi là căn bản vô minh, cái nào gọi là chi nhuận vô minh? Cái vô minh đầu là căn bản vô minh, còn cái ái cái thủ đó thì đó là chi nhuận vô minh. Vì cái vô minh nó là cái nhánh nhóc của vô minh thôi, nó làm tiếp nối tư nhuận cái dòng mê muội để tiếp tục sinh khởi. Khó tu hay dễ tu? Khó hay dễ? Dễ tu quá. Mà thấy Bồ Tát với mình cách xa là gần, gần gũi quá, phải không? Tu dễ nè, mà Bồ Tát cũng gần gũi với mình. Chỉ có cái khá đó là Bồ Tát giác, mình chưa chịu giác thôi, phải không? Mình có quyền giác không? Ai mà cấm kỵ không cho mình giác, phải không? Chúng ta đủ thẩm quyền giác, mà tại chúng ta chưa chịu giác, phải không? Mà bây giờ khi mà cạo tóc ở chùa rồi, chịu giác hay là chưa chịu giác? Chịu hay chưa chịu? Chịu giác. Chịu giác mà thỉnh thoảng rồi cũng thích đi đường mê, phải không? Tuy là chịu giác nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng thích đi đường mê. Tại sao vậy? Tại vì cái mê quen tập, quen tập cái mê quá rồi. Tuy là chịu giác đó mà rồi cái thỉnh thoảng cũng muốn đi đường mê, giống như là những người họ nghiện thuốc, hút ngày tới 2-3 gói, cái giờ bị ho, đi bác sĩ coi thì bác sĩ nói rằng tại hút thuốc nó nám phổi, bây giờ bỏ thuốc á thì trị mới hết. Thì nghe vậy cho biết rồi, tại cái lỗi mình hút thuốc cho nên mình bị bệnh ho, bị nám phổi, bây giờ mình phải bỏ thuốc để cho trị bệnh phổi mới hết. Biết như vậy thì quyết chí bỏ đó. Nhưng mà giả sử mình đưa bỏ thuốc mà đi ra chơi, cái gặp bạn bè cái người ta hút cái thuốc, mời hút, người ta hút dài hơi phà phà, cái đưa mình điếu thuốc, lúc đó mình gan để từ hay là mình nhát để nhận? Đó thì mình đã biết cái hạn rồi, mình tỉnh rồi, mình biết bỏ đó. Nhưng mà gặp cái trường hợp mời vậy rồi sao, xử trí thì sao? Nếu gan để từ tôi bệnh, tôi nhất định bỏ thuốc để tôi trị bệnh, thì gan từ như vậy thì đó là cái người mạnh, phải không? Người ta đưa hút chơi, nghe cái mùi thơm thơm cái rồi cái tay nóng đứa thuốc, cái đốt cái để vô miệng thì lúc đó sao? Thì như vậy là mình sẽ tiếp tục bệnh không có thể trị được, phải không? Thì như vậy trong cái ví dụ đó, mấy vấn đề thấy tất cả ở đây chúng ta đều là người ý thức được bệnh của mình rồi, phải không? Đều quyết bỏ, không có tập những cái thói quen đó để mà thành bệnh thành khổ nữa. Mà giả sử có ai tử tế rủ chúng ta những cái mà để tiếp tục theo cái thói cũ đó, thì chúng ta phải làm sao? Phải khẳng định là từ chối, phải không? Từ chối mạnh mẽ chứ không phải từ chối yếu đuối. Từ chối cái mạnh mẽ, chứ đừng có cái tật người ta thấy ta có cái gói thuốc ở túi rồi cái mình cứ đi theo rồi từ từ cho tôi thiếu, thì cái đó thì quá dễ thật, phải không? Mời mà còn không nhận nữa, thuốc nữa là đi chưng, phải không? Vậy đó mà thỉnh thoảng cũng có những người thèm quá là đi chưng, cái đó là cái quá tệ, đáng chê đó, phải không? Như vậy thì đây là biết rõ cái ý nghĩa tu hành, chúng ta phải can đảm để mà tu. Chính cái tu là cái can đảm, can đảm đó là nói sức mạnh của mình để mà mình dừng cái thói quen cũ. Chứ thật cái mê cái giác nó bên thôi, không có xa, mà cái thói quen nó quá mạnh, cho nên đường mê chúng ta cứ tiếp tục, mà cái lối giác chúng ta e dè bước chậm 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 hơn. Nhiều khi đứng đó không chịu bước nữa, có ai cho rồi mới chịu đi. Giống là nhiều khi là đánh kiểm rồi có in đi lên ngồi thiền để giác không, hay là in nằm ngủ để mê. Thì nhiều khi ông cứ yêu cái lại lắc kêu mà cũng còn hơi muốn quạo nữa chứ. Như vậy đó là bốn mê và bốn giác đó, đó là cái hiện tượng mình thấy thật là dở, phải không? Lý đáng nghe rung chuông là tự ý thức mình phải ngồi dậy, hay là nghe tính kiện là phải ngồi dậy tỉnh táo rửa mặt rửa mày chuẩn bị đàng hoàng lên ngồi tu khoái đợi kêu. Rồi cho tới nhiều khi tới giờ tụng kinh là để tập cho mình tỉnh mình giác đó, mà tới giờ tụng kinh với nhiều người lại cũng còn thích đi mà đường chớn cho nó thông thả một chút, vô tụng đổ mồ hôi mệt quá, phải không? Như vậy thì mình thích mê thích giác. Nghe dường như cái tu là cái bắt buộc vậy, đợi cho ông trưởng liêu ghi sổ thầy đã thiếu tụng kinh rồi kia kia nọ, rồi xấu hổ sám hối chi vậy. Thôi thì tới giờ cái mình làm bổn phận, mà không nói làm bổn phận, mình làm việc của mình, không phải là việc bắt buộc, phải không? Bởi vì mình gan dạ bỏ tất cả để mà tu thì đó là ý thức của mình rồi, ý thức tự giác quá cao rồi, phải không? Thì tới đây là phải tự giác luôn luôn chứ bắt buộc chi nữa. Vậy mà lâu lâu cũng bị cũng bị bắt buộc rồi cũng bị gầy bị nhát, thật là hay hay vậy. Ráng đừng dở nữa nghe, thôi thì nghĩ
nguyện dĩ
tụng này là phân biệt về tám thức để cho chúng ta khởi lên cái tự ngộ tự giác. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên nghĩa này nói kệ rằng: ví như sóng biển cả, đây do gió mạnh thổi, sóng to vỗ biển rộng, không có khi đoạn dứt, biển tàn thức thường trụ, gió cảnh giới nổi dậy, lớp lớp cát sóng nước ào ạt mà chuyển sanh. Thì đây dùng cái ví dụ để cho mình hiểu, nói rằng biển cả nổi sóng là từ nơi gió mạnh thổi. Thì biển cả là dụ cho cái gì? Gió mạnh thổi là cái gì? Biển cả là dụ cho tàn thức. Gió mạnh thổi tức là chỉ cho cái cảnh bên ngoài. Như vậy thì bởi có gió cảnh cho nên cái sóng từ cái biển tàn thức nó mới nổi dậy, cho nên nói sóng to vỗ biển rộng, không có khi đoạn dứt, cứ liên miên, không có dừng, không có nghỉ. Cái điều này nó rất là rõ ràng, bởi vì trong tâm của chúng ta gọi là các cái chủng tử ở trong tàn thức, từ cái chủng tử đó mà chúng ta mê, cho nên nó khởi ra cái năng sở, mà cái sở là cảm, năng là chỉ cho thức. Thì như vậy có năng có sở thì từ cái cảnh ra ngoài nó làm cho giấy động tâm thức, mà cái dòng giấy động đó, nó không có dừng. Nó như bây giờ tất cả chúng ta hỏi chứ vọng tưởng nó liên miên đó, tại đâu? Tại tâm hay tại cảnh? Phần nhiều vọng tưởng là vọng tưởng theo cái gì? Đó là từ cái cảnh bên ngoài, rồi chúng ta nhớ ôn lại, hoặc là đang bị duyên theo, từ duyên cái cảnh hoặc ôn lại cái cảnh cũ mà tất cả cái tâm thức nó giấy động không dừng. Thì cũng như vậy, ở trong cái biển khi mà có gió thổi thì sóng nó tiếp tục không có dừng, sóng không dừng bởi vì có cái gió. Cũng như vậy, vọng tưởng chúng ta không hết cũng bởi vì có cái cảnh bên ngoài, tức là có năng có sở rồi. Thì như vậy liên miên nó làm cho tâm thức bất an. Vì vậy mà nó biển tàn thức thường trụ. Cái biển tàn thức thì nó còn mãi, gió cảnh giới nổi dậy, rồi lớp lớp các sóng thức. Mỗi gió cảnh giới vừa thổi thì các cái lớp sóng tàn sóng thức nó ào ạt mà chuyển sanh. Cứ như vậy mà sanh hết lượng này tới lượng nọ. Cho nên mình tu mà nói sao mà cứ vọng tưởng này vừa lặng tới vọng tưởng kia, nó không cho mình trống, không cho mình hở một khoảng nào hết, phải không? Thì đó là tại sao? Thì tại vì ban ngày chúng ta duyên với cảnh, bởi duyên với cảnh cho nên rồi tâm nó chạy theo cảnh. Bởi chạy theo cảnh như vậy mà khi tối chúng ta ngồi lại thì những cái cảnh mà mình duyên ban ngày đó nó sống trở lại với chúng ta, rồi những cái dòng thức đó nó liên miên mà tiếp nối. Đó là cái chỉ cho các cái cảnh nó làm cái sức mạnh lôi cuốn cái dòng tâm thức cứ chạy theo mãi mãi. Đây là giải, đây là tụng chung nhân duyên của tàn thức và chuyển thức. Tàn thức là chỉ thức thứ 8, chuyển thức là chỉ cho 7 thức trước. Dùng biển cả để dụ cho tàn thức, gió mạnh dụ cho cảnh giới lục trần, sóng ngoài dụ cho chuyển thức. Như vậy thì ba cái tàn thức là biển, gió mạnh là cảnh lục trần, sóng ngoài chỉ cho chuyển thức. Tàn thức làm nhân, trần cảnh làm duyên, mà bãi thức thân chuyển. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái vụ này, nghĩa là biển là cái nhân chủ yếu, mà bởi có biển cho nên khi gió mạnh mới nổi sóng. Nếu gió mà không có nước thì có nổi sóng được không? Vì vậy cho nên bởi có cái biển tàn thức, có tàn thức cho nên khi có cái cảnh giới lục trần bên ngoài thì nó mới dấy lên các cái sóng thức liên miên không dừng. Đó, như vậy thì ba cái hình ảnh biển và tàn thức, lục trần là chỉ cho gió, rồi bãi thức di chuyển luôn luôn là chỉ cho cái sóng ngoài. Đây là giải rộng. Các thứ sắc xanh đỏ ca sữa và đường phèn, vị lạc các hoa quả nhật nguyệt cùng ánh sáng, chẳng khác không chẳng khác, nước biển sóng nổi sóng ngoài, bãi thức cũng như vậy, tâm cùng hòa hợp xanh. Đây mới muốn nói cho rõ tất cả cảnh và thức thì mới thấy dường như là khác mà nó không có khác. Là giải nói rõ đoạn tụng này lại dùng năm trần sắc vân vân. Năm trần sắc là gì nữa? Thanh hương vị xúc, chẳng khác chẳng phải, chẳng khác, chẳng khác tức là đồng, mà chẳng phải chẳng khác tức là dị, là khác, phải không? Một lần nữa để nói chuyển thuyết cũng chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Xanh đỏ thuộc về sắc trần, kha bối thuộc về thinh trần, sữa đường muối tỷ lạc thuộc vị trần, hoa thuộc hương trần, quả thuộc xúc trần. Năm trần này đều do nội thức hiện ra như nhật nguyệt cùng ánh sáng, chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Để dụ chuyển thức với tàn thức lại như nước biển cùng sóng ngoài, chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Như vậy thì từ ba cái cảnh giới là sáu trần, rồi chuyển thức là bảy thức trước, và thức thứ tám biển là chỉ cho tàn thức, thì ba cái đó nó khác hay là không khác theo ở đây nói? Khác hay không khác? Nó cũng khác mà không phải khác, hay là không khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta luôn luôn hay giải thích về cái lý mà do tâm hiện. Mình giải thích rằng khi mà mình có cái vui trong lòng thì thấy ngoại cảnh nó cũng vui theo. Mình có cái buồn ở trong lòng thì ngoại cảnh nó cũng buồn theo, phải không? Thì như vậy tất cả cảnh đó nó đều tùy thuộc với tâm vui buồn mình mà nó biến thành vui, biến thành buồn. Chứ cảnh nó không có vui buồn. Thì như vậy cho nên cảnh nó tùy tâm. Thì cái lý đó là cái lý giải thích nó thô sơ, nó cạn kệ thôi. Còn cái lý mà nói tất cả cảnh đều từ tâm biến này nó lại khác hơn. Ở trong đây nói cái tàn thức, tàn thức nó chứa cả chủng tử, tất cả chủng tử, mà tất cả chủng tử đó rồi nó mới hiện lên cái năng và cái sở. Năng kiến, sở kiến. Năng là thức mà sở là cảnh, thức hay là người, còn sở là cảnh là vật. Như vậy thì cảnh và người gốc từ nơi thức mà biến hiện. Bởi từ thức biến hiện thì người, cảnh và thức ba cái nó có ngoài nhau không? Ngoài không? Nó không ngoài nhau thì đó là cái nghĩa chẳng khác. Còn khi mà đã có người, có cảnh và có thức thì tất nhiên ba cái mỗi cái có cái hình tượng khác nhau. Thì như bữa hổm tôi dụ như từ biển rồi gió thổi nó nổi sóng, khi nổi sóng rồi sóng nó mới vỡ thành bọt, thì biển hay là nước, sóng, bọt, ba cái đó là khác hay chẳng khác? Nếu nói ra thì nó khác, bọt khác, sóng khác, nước khác, phải không? Nhưng mà rời nước không có sóng, rời sóng không có bọt, phải không? Thì như vậy khác hay không khác? Rồi thấy như ba là khác mà kết thúc lại không khác. Thì để cho thấy rằng cái tâm khi mê thì nó hiện ra năng tướng, sở tướng. Thì năng là chỉ cho thân thức, còn sở là chỉ cho cảnh giới bên ngoài từ cái mê mà ra. Bởi vậy cho nên trong khi mê đó năng và sở nó hiện, rồi cái sở đó nó lại phun ở cái năng, tức là cái cảnh nó lại lôi cuốn cái vọng thức của mình liên miên sinh diệt. Như vậy mà rồi nó biến thành dòng sống thức không có dừng. Dòng sống thức đó với ngoại cảnh, với chúng ta mê thì thấy như là hai, tâm và cảnh là hai, phải không? Nhưng mà với những người ngộ thì thấy không có hai, không phải rời cái này riêng có cái kia. Vì vậy mà không phải là hai. Như vậy thì đây là tốt, muốn nói cho rõ rằng cảnh và tàn thức với chuyển thức ba cái đó nó khác mà cũng chẳng khác, phải không? Đó là nói biết rằng nó không có phải lìa nhau. Thì như vừa hổm tôi nói về cái tâm mà mình nghĩ tạo cái nhà vân vân á, lại như nước biển cùng sóng ngoài chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, đó là cái ý trên rồi. Ví như nước biển đổi, lớp lớp sóng ngoài chuyển, bãi thuyết cũng như vậy, tâm cùng hòa hợp tâm. À, khi mà nước biển nó thay đổi, thay đổi tức là bị gió cảnh giới nó thổi, thì nước biển nó đổi, đổi bằng cách là nổi lên sóng. Mà khi nổi sóng rồi thì lớp lớp nó liên miên. Bãi thức cũng như vậy, tức là bãi thức mà khi chạy theo cảnh thì nó cũng nổi lên liên miên. Tâm cùng hòa hợp tâm, như vậy thì trong đó tâm là chỉ cho biển tàn thức, rồi chuyển thức và gió cảnh giới, ba cái đó nó hòa hợp sanh. Là chỗ tàn thức kia bao nhiêu các thứ chuyển, là do ý thức kia suy nghĩ nghĩa các tướng. Thì như vậy các cái sống thức mà nó dấy động từ nơi tàn thức mà ra đó, cái lý do chánh đó là do cái ý thức, ý thức suy nghĩ về nghĩa của các tướng, cho nên nó mới có phát động. Tướng chẳng ngoại có tám, vô tướng cũng vô tướng. Ví như biển sóng ngoài thế là không sai biệt, các thứ tâm như thế các cũng không thể được. À, nói là cái tướng chẳng ngoại có tám, tức là tám thứ đều có cái tướng chẳng ngoại hết. Nó không tướng cũng không tướng, tức là không có tướng năng cũng không có tướng sở. Ví như biển với sóng vậy, biển nước biển với sóng, cái gì năng cái gì sở? À, nước biển là năng, nước biển nó năng tức là nó đẩy phần sóng thôi. Hai cái đó nó không thể nói năng mà cũng không nói sở, tùy theo cái duyên mà nó giới động, chứ không có cái năng và không có sở. À, mà không năng không sở thì tức là nó không có sai biệt. Thế mà không sai biệt, thấy chỉ có hai mà sự thật là không sai biệt. Các thức tâm như thế khác cũng không thể được, không thể nói nó là khác được. Như vậy thì ở đây chỉ cho chúng ta ngay nơi tám thức nó có cái thể không hoại, đều có cái thể hoại hết, chứ không phải chỉ có cái thức thứ tám mới có cái thể không hoại. Như bây giờ ở mắt chúng ta là chỗ của nhãn thức phát khởi, phải không? Mà trong cái nhãn thức phát khởi đó nó cũng vẫn có cái nhân không hoại hay không? À, rồi ở nhĩ thức, ở tỷ thức, thiệt thức vân vân đều có cái nhân không hoại hay không? Vì vậy mà chúng ta tu nắm vững cái nhân không hoại đó để mà trở về, đó là giải thoát cái dòng sanh diệt. Sanh diệt tức là hết sanh tử. À, như vậy thì để cho biết rằng không riêng đến tàn thức mới có cái không hoại, mà kể cả tám thức đều có cái tướng không hoại sẵn ở trong. Đoạn tụng này bốn câu đầu lặp lại dụ nước biển và sóng ngoài để dụ cho tàn thức và chuyển thức hợp lại sanh, dẫn khởi hai câu dưới trở về gốc tàn thức có bao nhiêu các thức chuyển. Tám câu sau nói cũng có không tướng của các cái chuyển thức có thể được, chỉ do ý thức suy nghĩ chẳng hoại giả danh bèn có tám. À, bởi vì cái ý thức là cái mà nó hay phân biệt suy nghĩ, cho nên có phân biệt chia ra các thứ. Chương sanh diệt trước nói hiện thức và phân biệt sự thức hai tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân. À, trong cái đó nó có cái phần làm hoại, phần chẳng hoại làm nhân với nhau. Bởi vì tàn thức chuyển thức đều có hai tướng hoại và chẳng hoại. À, hai tướng hoại và chẳng hoại. Bây giờ mình trở lại nước biển và sóng, nó đều có hai tướng hoại và chẳng hoại. Cái tướng nào hoại, tướng nào không hoại? Nếu nói sóng thì lặn xuống thì gọi là mất, phải không? Hết sóng thì cái tướng sóng nó hoại không? Không hoại. À, nhưng mà cái thể nước từ trong sóng nó hoại không hoại. À, còn nước từ cái mặt biển bằng phẳng, gió cái nó nổi sóng lên mất bằng phẳng, nó có hoại không? Hoại, mà rồi dừng gió cái nó lặn trở lại thì trở về cái bằng phẳng. À, như vậy thì cả hai tướng cái nào cũng có, quả và cái chẳng quả. Bây giờ mình ví dụ đó để hiểu lại tâm mình. Như tâm mình nó giấy động khởi nghiệp, rồi tâm giấy động khởi nghiệp thì khi khởi nghiệp đó gọi là sanh, khi cái niệm đó mất đi gọi là diệt. Thì như vậy cái niệm nó giấy lên đó, rồi diệt đi gọi là cái tướng hoại, phải không? Mà nó diệt nó về đâu? Nó về đâu? Nó giấy lên rồi nó diệt. Như vậy thì khi mình thấy nó giấy, mình thấy nó diệt thì dường như là có cái tướng hoại. Nhưng mà cái giấy lên là có cái hiểu, cái biết. Có vọng tưởng nào không biết không? Vọng tưởng là biết, mà cái biết đó lặn xuống thì nó trở về cái thể biết chứ có gì đâu, chứ đâu có mất. Vì vậy cho nên giấy lên cũng mang cái tính chất biết để mà phân biệt cái hình ảnh nào đó, lặn xuống thì trở về cái thể biết chứ có mất gì đâu. Như vậy thì cái giấy lên rồi diệt đi gọi là tướng hoại, trở về cái thể biết là không hoại. Mà thể biết như nó là lặng, bây giờ nó giấy động thì tướng lặng nó mất, thì như vậy gọi là hoại. Nhưng mà khi cái động nó dừng lại thì trở về cái không hoại. Thì như vậy để thấy rằng tâm thức của chúng ta nó cũng giống như là nước biển và sóng vậy, có phần hoại và có phần chẳng hoại. Dẫn khởi hai câu dưới trở về gốc tàn thức, có bao nhiêu các thức chuyển, tám câu sau nói cũng có không tướng của các chuyển thức có thể được, chỉ do ý thức suy nghĩ chẳng hoại giả danh vàng có tám. Chương Thanh Diệt nói hiện thức và phân biệt tử thức hai tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân, bởi vì tàn thức chuyển thức đều có hai tướng hoại và chẳng hoại, nghĩa là chỉ nghiệp tướng hoại mà trên tướng chẳng hoại, nghĩa là cái nghiệp tướng hoại mà trên tướng chẳng hoại. Đoạn văn trường hàng của chương này nói mỗi mỗi quả tướng kia đồng chuyển. Trong bài tụng nói tướng chẳng hoại có tám, là chỉ chung các thức khi mê chơi mà chuyển cả thể toàn chơi. Nó khi mình quên cái chơi mình chuyển thành thức, nhưng mà toàn thức đó đều từ chơi mà ra. Cũng như khi mà gió thổi thì sóng nổi dậy, thì sống nổi dậy toàn sống, tức là nước chứ có gì đâu. Mình nói sống, nói sống là một cái ngôn ngữ nói khi thấy nước nó giấy động, phải không? Chứ thiệt toàn sống đó là nước chứ không có gì khác. Vì vậy mà nói chi mê thì toàn mê chơi mà chuyển thì cả thể tức toàn thể của nó là toàn chơi, toàn thể không sai biệt nên nói chẳng hoại. Vì mê chơi sai biệt thể nên nói hoại. Bởi vì toàn thể là chơi thì có cái gì hoại? Nhưng mà khi mình mê chơi khởi ra các thứ sai biệt, mà các thứ sai biệt gọi đó là hoại. Người xét thấu chỗ hữu dụng này thì có thể khởi ngộ. Đã mê chơi mà khởi sai biệt, ví như con mắt nhìn lâu thấy qua đớn, ở trong đó cũng không có tướng năng tướng sở, cho nên nói không tướng cũng không tướng. Nên khi mà con mắt mình nó đang sáng thì nhìn ra ngoài nắng có qua đớn không? Rồi khi mình dụi nó cái mình nhìn ra ngoài thấy có qua đớn không? Như vậy thì cái qua đớn đó có phải là cái sở kiến của mình không? Cái bị thấy của mình không? Có phải không? Thì khi mà mình bị chó bị mờ thì dường như có qua đốm hiện, chứ sự thật không